Thế như vậy là chúng ta nhận thấy ở đây Phật dạy chúng ta quan sát cái tánh chân không là cái gì nhỉ? Tánh cái khác thì gọi là cái chân tâm bản tánh của con. Thế thì cái chân tâm của con ở trong đó nó không có sắc thọ tưởng hành thức. Đó là một cách nói. Hai là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới, cho đến không có ý thức giới. Thì chúng cái thân tâm của chúng mình nó có cái tên là năm ấm hay là năm uẩn, cái này chị em biết chưa? Rồi cũng chính cái thân của mình mà Phật đặt tên là 18 giới, 12 xứ, cái này chị em biết chưa? Thế đấy, thế vậy thì cái tánh bây giờ trong cái bài Bát Nhã đây, trước hết là Phật nêu cho chúng ta biết năm uẩn là không. Bồ Tát ngài thực hành Bát Nhã, ngài thấy năm uẩn là không nên độ thoát hết thảy khổ ách. Thì ngay cái chỗ đầu này là nêu cho chúng ta biết cái gốc khổ của chúng ta là ở đâu. Năm uẩn mà năm uẩn là năm cái hư vọng, bởi vì năm uẩn đều không, phải không? Đấy, gốc khổ chúng ta là ở năm uẩn, mà năm uẩn là cái hư vọng. Năm uẩn là những gì? Thọ tưởng hành thức là tâm của chúng ta, còn sắc ấy, thì nội sắc ấy là là thân, mà ngoại sắc ấy là cảnh của chúng mình. Đấy, coi như tất cả cuộc đời của chúng mình là gồm vào năm cái gọi là năm uẩn hay là năm ấm. Thế thì năm cái này có phải là cái mê vọng không?
Dạ phải.
À, mà nó là gốc của tất cả khổ. Trong một cái đoạn này nêu cho chúng ta thấy cái tất cả cái khổ thế gian ấy, gốc là ở năm ấm. Cái cuộc đời của chúng mình đấy, cả thân cả tâm cả cảnh đều là cái hư vọng, ở đây gọi là không. Đấy, thì trước hết ở đây nêu cho chúng ta thấy cái hư vọng này nó là cái gốc khổ. Thế rồi đến đoạn thứ hai thì Phật lại dạy sắc chẳng khác không, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Thế bây giờ thầy muốn nói thế này có được không? Thầy nói là năm uẩn chẳng khác không, không chẳng khác năm uẩn, được không? Đấy, tức là Phật định nói cho gọn như thế đấy. Năm uẩn, vậy thì chúng ta thấy năm uẩn là cái hư vọng, là cái đời sống sanh tử của chúng ta, phải không? Ở trên ấy thì minh bạch, cái đoạn trên là minh bạch năm uẩn là cái không hề có bao giờ, nó là cái hư vọng mà nó là cái gốc khổ. Đó là riêng nói về cái đời sống sinh tử của chúng ta, phải không? Rồi đến đoạn thứ hai thì Phật so sánh cái đời sống sinh tử của chúng ta với cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Đã, thì Phật đem cái vọng, Phật so sánh với cái chân. Thì Phật so sánh thế nào nhỉ? Thế thì vậy thì năm uẩn, tức là cái đời sống sanh tử của chúng ta, nó không phải xa xôi gì với cái chân tâm, cái tánh thật, cái tánh Phật cả, phải không? Đó, nó không xa xôi gì, nó chẳng khác cái tánh chân không. Mà rồi cái tánh chân không ấy, chẳng phải, chẳng khác, đó, là so sánh cái thế tục với cái chân thật, với cái hư vọng. Năm ấm là cái hư vọng, mà cái chân thật là cái tánh Phật của chúng mình. Đấy, thì Phật so sánh, thì Phật thấy rằng cái hư vọng của chúng mình đây nó chẳng khác gì. Rồi Phật lại lập lại cái tánh Phật chẳng khác gì tức là nó có họ hàng bà con với nhau, có rất dính với nhau, chứ không phải là hai cái xa lạ. Cho nên Phật đem hai cái Phật coi như là để bên cạnh nhau, để mà tìm cái liên hệ giữa cái vọng với cái chân của chúng ta. Thế rồi Phật tuyên bố năm ấm chính là chân không, chân không chính là năm ấm. Thì đây vậy, thì như thế này là Phật tìm chỉ ở chúng mình gọi là cái trung đạo. Cái năm ấm chính là chân không, mà chân không chính là năm ấm, chứ hai cái này nó không phải là hai cái tách rời. Nó ở với nhau, nó sống với nhau, nó đang cùng hoạt động với nhau. Thế rồi đến cái số 3 thì nói về cái gì? Không của mọi pháp. Này, cái đoạn này là nói về cái thật tướng. Chúng ta biết rằng cái tánh, cái vọng nó chính là cái chân rồi. Là ở đoạn số 2 chị em nhận chưa? Mà bây giờ cái chân không này nó là cái gì? Đây thật tướng của nó đây. Nó không sanh không diệt. Thế nếu mà cái chân không ở trên thì đã nói minh bạch cái vọng chính là cái chân, xong chưa? Tin chỗ này chưa? Cái vọng chính là cái chân, sắc tức thì không. Cái vọng chính là cái chân. Thế mà bây giờ cái chân ấy, thì bây giờ Phật nói rõ cái chân. Tại chúng mình sống với cái vọng, cho nên Phật phải đưa chúng mình đi dần. Bây giờ đây ấy, mình phải quan sát cái chân không nó thế nào. Nó không sanh không diệt. Vậy thì cái vọng chính là cái chân, thì cái vọng ấy nó có sanh diệt không? Thế cho nên trong Pháp Hoa mới nói là cái gì? Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cho nên đây giảng, đây là giảng cái bài, bởi vì Phật đã nói cả ở đây rồi, cho nên đến trong Pháp Hoa Phật đâu có phải giảng rõ, Phật chỉ tuyên bố thôi. Cho nên mình, tại mình không học những cái này trước mà mình chạy vào Pháp Hoa thì không được. Chứ mình học những cái này rồi thì mình vào Pháp Hoa không có phải vất vả. Đấy, thế cho nên cái tướng chân không, ở đây là nói thẳng riêng về cái chân không. Cái chân không nó không sanh không diệt, nó không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cái chỗ này chúng ta hiểu rồi. Bây giờ lên đến một tầng, cái tầng thứ tư. Thế cho nên trong tánh chân không, không có năm uẩn, không có 18 giới. Tức là đây Phật minh bạch cái thế gian này nó chỉ có tánh chân không mà thôi. Hoàn toàn những cái dứt, những cái thân tâm cảnh ấy là mộng mơ của chúng mình, nó là những cái chưa từng có bao giờ cả. Tin được không?
Dạ,
tin. Đấy thì rõ ràng đấy. Năm uẩn và 18 giới, tức là cuộc đời của chúng mình hoàn toàn là giấc mộng. Trong cái tánh chân không nó không hề có những cái thứ này. Mà cái tánh chân không đó là cái có thật. Nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đã. Nó là cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Nó là cái có thật đang, nó chính là thế gian này. Đã. Nó là cái có thật. Còn năm uẩn của chúng mình với 18 giới của chúng mình là giấc mộng, do cái nghiệp báo mà chúng ta tự thấy ra đấy thôi. Bây giờ thì cần tỉnh ra. Điểm thứ nhất là đừng tạo nghiệp nữa, đừng biến hóa nữa, đừng thủ chấp nữa. Đấy, đó là cái bước đầu. Thế rồi trả nợ dần dần, cái nghiệp cũ nó sẽ hết. Nó là cái không có. Tới đây chị em tin không? Thế tức là cảnh giới của chúng mình là cái không hề có.